của Sư Thích Ca Mâu Phật. Chương trình Chánh Pháp Chuyên Lai do Lưu Xuân Tự thực hiện trên đài truyền hình VTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới Đức Tân Lì và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, Viện chủ Lưu Xuân Tự tại thành phố Rose Beach, California.
A Di Đà Phật,
kính chào quý sư. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, Chú Sứ Lưu Xuân Tự.
A Di Đà Phật, kính chào quý vị.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Nhẫn, Chú Sứ Lưu Xuân Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật, đề tài chúng con hôm nay gồm thứ hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là trả lời câu hỏi của Phật tử. Tin Phật sự, 7 tuần thiền thất vào mùa hè tại Lưu Xuân Tự. Thời gian là bắt đầu từ 3 tây tháng 12 năm 2016 cho đến hết ngày 21 tháng Giêng năm 2017. Địa điểm là 7509 Moon Drive thuộc thành phố Rosewood, California, zip code 91770 và điện thoại liên lạc 626-280-8801. Kính thưa quý vị, chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 3 giờ sáng và kết thúc đến 12 giờ đêm mỗi ngày. Tọa thiền 1 tiếng đồng hồ, đi nhiễu 2 phút rồi trở lại tọa thiền. Chọn ngày có tổng cộng đến 14 thời tọa thiền. Buổi tối có thêm thời giảng pháp của Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa. Chương trình thiền thất rất gắt gao và là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu thiện thật sự theo lịch trình đào tạo truyền thống của Thiền Tông. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham dự tu luyện theo thời khóa, biểu càng nhiều càng tốt để ghi danh tham dự vài ngày, một tuần hoặc chọn khóa của tu thiền. Vui lòng liên lạc 626-280-8801. Xin nhắc lại 626-280-8801. Tất cả các sinh hoạt đều miễn phí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả các vị tử tham dự khóa thiền. Xin Pháp Sư có đời lại cho chúng con được biết về khóa tu thiền này trong 49 ngày.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị, nếu quý vị có duyên, có thời giờ, xin mời quý vị tới tham dự cái thiền thất chúng tôi. Mỗi cuối năm này, cái cơ hội rất là quý báu để tham dự cái thiền thất. Chúng tôi biết rằng là quý vị cũng có thời giờ, nhất ở Santa Ana mà lái từ Rosewood khá xa, đều tới được bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Cách rất là hay là cái kinh nghiệm cho thấy rằng có nhiều người, có một hạng như cái thiền thất vừa rồi, đó, có một cái cặp vợ chồng đó là rất thích thiền, nghiên cứu những cái phương pháp thiền ở trên mạng rất là nhiều. Rồi thiền pháp riêng mấy hòa thượng Việt Nam không, hòa thượng Nguyên Thủy rồi bên Tây Tạng nữa. Rồi họ tu thiền ở nhà như vậy thôi, tại vì tới những cái thiền viện họ không thích. Xong rồi nghe tới thiền thất chúng tôi tới thì họ nói là chúng tôi khuyên, cô Hiền Nhẫn cô khuyên họ, thầy Hiền Trì khuyên họ như là cái rất quý là tối, buổi tối nào chúng tôi cũng nói pháp ấy đó. Và ai có thắc mắc gì hỏi, thành ra họ tới, họ khôn mà tới khoảng chiều 5-6 giờ họ chỉ có lái xe từ Santana tới chùa Thu thì ngồi thiền xong rồi nghe giảng pháp xong rồi đi về. Thì như vậy đó, thì họ tới như vậy. Thầy để ý này, cái ông cụ thì 60 mấy tuổi rồi mà rất thích thiền, mà thiền 20 năm trời mới được có sơ thiền, tự thu thiền thôi, không có theo ai hết, không có tin ai hết, cũng đi hết khắp tất cả rồi. Thì thầy ông hỏi rất là nhiều cái thắc mắc. Thì đó cái cơ hội rất là quý vì vậy đó, tại ông hỏi những chuyện như vậy chúng tôi mới có cơ hội để mà giải đáp những cái thắc mắc với những cái uẩn khúc với những cái những cái hiểu lầm họ mà quý vị đọc sách thiền không thể nào hiểu được đâu. Cam đoan quý vị đó.
Mô Phật, như Pháp Sư vừa nói đây là chúng ta có cái cơ hội phải có nhân duyên được thành thật. Dạ vâng, cho nên là thường thường các ngài cũng dùng phương tiện để mà ban lạc cho chúng sanh. Đây là cơ hội tốt để chúng ta vô tu thiền. Dạ vâng, xin Pháp Sư cho chúng con được biết ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Xong rồi ông cụ bà cụ đó cứ chịu khó ngồi thiền. Xong rồi mỗi ngày như vậy như là đi theo chúng tôi như là 5-6 tuần liên tiếp. Cho tới hết thiền thất luôn.
Hết thiền thất luôn.
Mô Phật hay
quá. Thì xong rồi, xong đó thị giác với ông là một ngày dụng công có vài tiếng đồng hồ thôi là nghe giảng kinh. Cái giảng kinh thiệt ra, giảng pháp thiệt ra là cũng một cái cơ hội ngồi thiền luôn nữa. Có những người ngồi nghe giảng pháp này là cũng xếp bằng tiếp chứ không có duỗi chân ra relax đâu. Thật ra thiệt ra cái thời mà giảng pháp là một cái khóa thiền luôn nữa. Một cái thời thì sau mấy tuần đó cái ông cụ đó lên được nhị thiền tam thiền, mình tưởng tượng như vậy đó. Mấy chục năm trời đó được có sơ thiền thôi mà rất là thích thiền. Rồi xong rồi lên được tam thiền, là có nghĩa là ông cụ khỏe mạnh lên hơn, rồi bà cụ khỏe mạnh lên hơn, xong rồi sẽ sống dài hơn, bớt bệnh. Thành có những cái lợi lắm. Nếu người nào mà sợ cái chương trình mà thấy là sợ thì cái thầy khuyên, chúng tôi khuyên quý vị nên chọn cái giờ tới tối đó.
Hai vợ chồng đó là mỗi ngày là 5 giờ chiều lên, 11 giờ đêm về, ngày nào như ngày nấy, mưa cũng vậy luôn. Hay lắm, không có ở lại. Rất là vui.
Vậy là họ là có căn cơ, con nghĩ là có căn cơ.
Có phước lắm.
Vâng, thì trong đây là quý ngài đã cho là 7 tuần, mặc dầu tuy 7 gần, nhưng mà trong đây các ngài có khuyến khích một cái là có ta có thể tham thử vài giờ, vài ngày, một tuần hoặc chọn khóa. Cái là cho mỗi căn cơ nào có thể vô để dưỡng khóa được.
Thì chú Thiện Giác là nhất là những người mà đi làm mà mệt nhọc á, tại vì đi làm thì mình làm việc đầu óc về nó mệt mỏi lắm. Thì nếu mà có thời gian thì nên tới chùa tham dự, ví dụ như ngồi thiền từ 7 giờ tới 8 giờ, rồi sau đó là nghe thầy giảng pháp từ 8 giờ rưỡi cho tới 9 giờ rưỡi. Thì trong cái cơ hội đó là để dạy thầy giải đáp cho những cái câu hỏi mà mình trong lúc mình ngồi thiền mình mắc phải.
Vâng. Xin quý vị Phật tử chúng ta tới đây có cái câu là nghi cũng được, phải có nghi từ từ mới dạy ra là mới ngộ, chứ không có ai một cái mà ngộ được ngay hết. Tất cả phải là mô Phật.
Và quý vị biết không, thì thầy nói cho quý vị biết, tại phải thầy hiện trì cô nhận chưa biết chuyện này. Cứ mình mà nói trung bình thôi đấy, nếu như quý vị mà chẳng như trường hợp mà quý vị mà tu thiền 20 năm trời rồi, nghiên cứu 10 năm, 20 năm trời tự tu thiền mình lại thương pháp thiền còn dụng công quý vị mà đạt được sơ thiền là khá đó, là tương đối khá đó. Tại đa số những người Mỹ mà tu thiền đều không đạt được gì hết. Không đạt định, nhập định được đâu. Thì quý vị tưởng tượng nếu mà cần 10 năm, 20 năm mới đạt tới sơ thiền, thì quý vị tưởng tượng nếu dùng cái phương pháp mà họ còn đó muốn đạt tới nhị thiền thì từng nghỉ tốn bao lâu?
Lâu hơn nữa.
Còn lâu hơn nữa nhỉ? Phải cần 20 năm, cần 30 năm, 40 năm mới có thể nhị thiền rồi. Cần gấp đôi, gấp ba lần mới lên được như vậy. Nó khó, dễ sợ lắm. Mà nội trong 5 tuần lên được tam thiền là chuyện kinh thiền động địa.
Vâng, coi như là các ngài cũng chỉ một cái phương pháp để mà tu. Giống như mình là nó có cái phương pháp rồi, mình biết là 2 với 2 là cộng là 4. Còn đằng này mình cứ ngồi mình tính lên, tính xuống thì nó ra cái con số đó. Khi mà cộng số lớn hơn thì nó hơi khó, số nhỏ thì nó dễ. Và cái ngày làm cho mình biết như vậy rồi, theo cái phương pháp đó thôi thì chúng ta sẽ tiến tới một cái dễ dàng.
Mà tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Sự thật là như vậy là tại vì họ phát cái thành tâm, phước họ có rồi, thành họ tới. Mà họ phát tâm họ đi như vậy là họ chịu thiệt thòi, dễ sợ, theo tạo cái phước. Lúc cái phước có lòng tin như vậy thì phát được lòng tin như vậy tới tu thiền thì tăng được phước nữa. Bây giờ tới tam thiền một cái thì bây giờ phước có hết rồi, thành ra không tiếp tục nữa. Cái thiền nó khổ lắm, nó khó như vậy đó. Nó phải cần khôn là phải tạo phước,
mà tạo phước là phải không ngừng tạo phước mới được chú. Chứ không phải là mình cứ nghĩ là mình đã tạo phước như vậy đủ rồi, mình có thể mình nghỉ ngơi, mình xả hơi là không được.
Sao cô nói giống y con này?
Anh Thiện Giác có ý gì muốn nói ngày hôm nay?
Hôm nay cũng là một cái câu hỏi tương đương với như vậy, thưa quý thầy cô. Và không biết là thiền đã xong xuôi chưa? Thì sau cái câu hỏi này, không có trích từ trong cái cuốn của Pháp Sư đây, trả lời của Phật tử đó là trong cái kinh Dược Sư, thưa quý vị Phật tử. Trong cái kinh này thì coi như là Pháp Sư cũng nói rõ về cái trả lời của câu của Phật tử. Thì cái câu Phật tử thế nào xin thì Giác cũng đọc ra về cũng và cái câu trả lời tương tự trong đây nữa, một Phật. Cho con bắt qua về cái câu Phật tử ngay. Là quý Phật tử có hỏi, niệm Phật A-di-đà không thôi thì có chắc sẽ được bánh sanh hay không? Thì trong đây con Pháp Sư có biết là con xin được trả lời chung. Xin mặt thờ sát Pháp Sư. Pháp Sư cái trả lời là niệm Phật khi lâm chung giống như là mình bấm 911 vậy, để được xin cầu cứu Phật tiếp dẫn. Dạ vâng. Nhưng người tu phải có định lực. Nếu nói cho dễ hiểu thì là tiếng kêu cứu mới được vang rộng và vang xa hơn. Như đủ hội, đủ lớn, đủ mạnh, đủ hơi thì ý nói là đạo giao tương ứng. Do đó có định lực Phật mới có thể tới tiếp dẫn được. Nhưng Ngài có cho chúng ta biết là người tu tịnh độ phải biết điều là sự tối quan trọng của sự tu phước. Đó, quý đây là con bắt qua cái câu chuyện của sư cô với thầy luôn. Bố thí giống là giúp người, cho nên phải gia công tích lý tu phước như cô vừa nói đó, chứ phải tu xong là nghĩ, tu xong rồi nghĩ cho con tôi là không được rồi. Phước và huệ phải cần song tu, đó là pháp sư có viết một điều đó, tu phước rồi thì phải tu huệ, chứ không có tu lép vào mặt là nghiêng vào một bên. Dạ vâng, như là minh hạnh viên mãn, như là pháp sư dừng hai chữ minh hạnh, minh nói về huệ, hạnh tức là tu, tu phước. Dạ vâng, thì trong đây chúng ta cũng phải tôn chỉ trong các pháp môn tịnh độ là tín nguyện và hạnh. Hạnh nói về chỉ giới định huệ, và chúng ta nói về cái giới tức, vâng, trong đó có tu phước nữa thưa cô. Dạ vâng, dạ xin pháp sư và thầy cho con được biết. Dạ cô xin nói cô tiếp đi cô, cô nói giờ nghe được đó, là cô phải tích lũy phước thế nào.
Thì thật ra là Hiền Nhẫn cũng không có biết gì nhiều hết đó, chỉ có lặp lại những cái lời mà thầy dạy thôi. Thì thầy có khuyên tất cả mọi người trong chùa là phải không ngừng lập công lập đức mới có khả năng để mà thứ nhất là được dạy, rồi được dạy á, rồi mình có phước thì mình mới lãnh hội, mình mới nghe theo, mình mới hành theo thì mình mới có cơ hội tiến bộ. Chứ còn nếu mà mình không có phước á, cho dù thầy có muốn dạy đi nữa, mình không nghe thì thì cũng không có ích lợi gì hết.
Coi như cái con phước và cái không con phước nó rất là quan trọng trong vấn đề tu này. Xin thầy hiện trì cho chúng con được biết là thầy tu phước như thế nào.
Thầy thấy cái phước đó, nó giống như cái thế giới của mình bây giờ là cái nhà băng account của mình. Mình có anh mua cái gì cũng được. Thì anh có phước rồi thì anh tu cũng tiếc, mà anh cái chuyện gia đình anh cũng có. Còn mình không có làm phước thì xài hết cái account thì mình giết sắt nó còng mình luôn, nó sách lửng. Giống vậy thôi.
Thầy vừa cho con biết là tu phước giống như là mình tạo một cái khoản nào mình bỏ trong cái account của mình.
Cái đó là mình chết cũng mang theo đó. Chứ cái account bây giờ anh có 1 triệu đô nhà băng bây giờ chết bỏ lại, chứ cái đó đem theo đó. Xài bây giờ mà chết đem theo. Thành ra nó ở trong chùa thầy dạy chúng tôi là tới chùa là phục vụ, chứ không phải tới hưởng thụ. Một phục vụ là một cách để tạo phước cho mình, là cho người ta tới để người ta cần cái gì đó mình giúp người ta, thì họ có lợi mà mình cũng có tạo phước. Thì cái phước đó nó như một cái số tiền, một cái phước để mình có đủ phước mà mình tu, mình tiến bộ, hoặc là mình có sức khỏe mình tiêu tiếp. Còn không á, anh hết phước đi dăng ra, không ở chùa được, tại vì anh xài hết cái phước rồi. Đấy, y như cái tiền vậy đó, hết mình không bỏ vô nữa hết.
Dạ vâng. Có xong rồi mình mới nguyện, về đâu thì mình nguyện. Cho nên là trong lúc này là con thấy một là cái hình ở đây phải chú ý, là muốn về vãng sanh hay muốn nguyện vào đâu thì phải có tu phước và tu huệ. Cái đó mới là cái bỏ vỡ cao và cái công đức phước đức của mình. Mình được đi lên, chứ không phải là cái tiền của thế gian là buông ra là mất. Nhưng mà con thấy có một điều thế này là, thưa quý thầy, cô có gặp là đa phần là con kiếm tiền kiếm bạc xong rồi thường là hóa ra là sau này mất đi là về con cái. Vâng, rồi rốt cuộc khi mà mất đi hóa ra là nó con cái mà không có biết hồi hướng, là không biết chia phước chia phần nữa, thì coi như là người mất cũng chặt được cái gì, và không có biết tích lũy công đức. Tại vì xuống đó là họ tính bằng cái phước đức và công đức. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa cũng nói là không thể mà ít phước đức công đức mà được, khi mà được bán sanh như vậy. Thì như là pháp sư nói đây, cái vấn đề tu phước là cái ban đầu mà rất quan trọng vô cùng. Dạ vâng, còn cái tu đức nữa là cái tu theo giới định huệ nữa, nó còn theo nó khó hơn một bậc. Dạ vâng, xin pháp sư hay xin thầy cho con được biết thêm ạ.
Cũng giống như thầy có người bạn đó là cũng trong nghề của thầy, cũng làm thương mại nên họ làm giàu lắm. Nói có 3 đứa con, thường nói là tôi dự tính đó, tôi để cho mỗi đứa con tôi 5 triệu. Trước khi mà tôi chết đó, tôi để nó 5 triệu, vợ tôi bao nhiêu mà hưởng hết. Thì thầy tức cười thế, nói là thầy hỏi vậy chứ chừng nào để dành được chưa, nó thì bây giờ để xong hết rồi. Bây giờ ông làm gì bây giờ? Thì thầy nói cái mà tức cười nhất á, thầy nói là cái tiền đó là để trở lại cho con. Như vậy chuyện rất là hay, cha mẹ mà ai cũng muốn cho con mình sung sướng đầy đủ, đó chuyện rất là tốt. Rồi ông nói thêm là cái đời sau thế này nó không có tham học nữa, nó không có cái sự muốn làm lụng như cái đời như chúng tôi nữa. Chúng tôi thích đi đào tạo gầy dựng cái sự nghiệp, còn tụi nó bây giờ muốn hưởng thụ thôi. Thì cái đó là cái thiếu phước đó. Quý vị biết không? Để cái tiền lại cho đó là cái sự sai lầm đó. Tại vì để tiền như vậy là đang xài phước thôi đó. Mà không, thiệt sao không gây phước cho nó. Tôi cười như vậy, người thế gian người ta không hiểu cái chuyện đó đó. Là mình để tiền lại cho con, thiệt ra là đứa con mình đang dùng cái phước của nó. Để mà nó hưởng cái tiền đó. Thành ra cái đó không phải là chuyện tốt. Nói về cái chuyện chuyện quan trọng là niệm Phật. Ngày hôm nay thì giác hỏi đó là niệm Phật á, thì lúc mà lâm chung niệm Phật là cực kỳ quan trọng. Tại sao vậy? Tại vì mình lúc lâm chung đó mà mình niệm Phật á, là mình yêu cầu Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có Ngài A Di Đà mới có thể dẫn cái vị về Tây Phương Cực Lạc thôi. Không ai được làm chuyện đó hết á. Cái đó đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Anh đã muốn Ngài tới tiếp dẫn á, thì quý vị phải làm sao mà Ngài biết là mình là ai để tới tiếp dẫn nhé. Còn nếu như thầy bởi cái thầy mới nói ý thầy trong cái câu vấn đáp này về vậy là có nghĩa là nếu như cái vị niệm Phật á, mà không đủ định lực á, thì Ngài A Di Đà Phật á, không biết cái vị niệm Phật nghiệm hồng nhãn Ngài nữa. Giống như cái vị gọi người ta mà người ta cái bên tường nó dài quá, người kia nghe không được, hoặc nó xa quá ta nghe mình được. Thì Đức Phật A Di Đà là quá xa đi, thành ra cái vị có một cái định lực, cái vị mới có cái pháp môn phát triển định lực mới có thể có cái cơ hội mà niệm Phật để mà Ngài A Di Phật biết được để mà tiếp dẫn chúng ta. Ok, đó là cái chuyện thứ nhất. Thành ra cái rất quan trọng là chúng ta ai cũng tin rằng là mình niệm Phật là mình sẽ đắc được vãng sanh, cái đó rất là đúng. Nhưng đều muốn vãng sanh lúc mà lâm chung đó, muốn Ngài A Di Đà Phật tới tiếp dẫn đó, về Tây Phương Cực Lạc á, thì quý vị phải Ngài phải biết làm sao để Ngài nghe tới chúng ta, cái tên chúng ta gọi Ngài, okay, để Ngài tới. Thành cái lúc đó phải biết cách niệm Phật. Thành cái vị tu hành đó là phải có cái biết suy nghĩ, đừng có nghe một cách mù quáng như vậy. Nói là ai cũng nói là niệm Phật là đắc vãng sanh, đều ai nói là vẫn đắc vãng sanh kiếp này đâu, phải nhớ rõ như vậy. Thành ra phải biết tu, phải biết khôn ngoan, chứ đừng nghe một cách mù quáng nó là tôi niệm Phật Đức Phật tới tiếp, cách vô căn cứ. Cái vị mà niệm Phật lúc mà chết mà Đức Phật cũng biết cái vị niệm hồng nhan Ngài thì làm sao Ngài tới được.
Thưa thầy, như vậy có phải là lúc đó là mình phải nhập định mình niệm Phật thì mới Ngài mới nghe được hả thầy?
Thì theo lý đó là có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái vị nhập được cái niệm Phật tam muội thì gọi một cái là Ngài tới, lập tức Ngài biết rồi.
Vâng, cảm ơn quý thầy cô. Nhập định như vậy là còn khá rồi, cứ còn căn cơ chúng con nghe lúc đó là thật sự là lúc đó con tưởng có cảm tưởng như mình không có định lực, giống như là anh giao cái chủ tới nó bóp cổ ngay trên này là ú ớ không có ra
cái hơi nào. Đó là thông thường như
vậy. Vâng, là chết luôn đó thưa cô.
Có cái trường hợp thứ nhì. Trường hợp thứ nhì là cái vị có đủ phước. Thành là lúc đó cái phước cái vị đó có những cái duyên nó xảy ra để cái vị thể nhập định, hoặc là có những cái duyên khác là tới giúp quý vị để đắc được nhắc cho Ngài A Di Đà Phật tới tiếp dẫn quý vị về. Thành đó là cái phần thứ nhì là phần phước.
Cho nên là cũng phải cẩn thận chứ không có phải hờ được. Vâng, thôi rồi, mình bây giờ là mình có tu phước rồi, có chút xíu định lực hồi hướng cho chúng sanh để chúng sanh khỏi tới đòi nợ cái lúc lâm chung. Dạ không có, là mọi người đều là quay ngay trước mặt mình rồi theo thứ tự để mà trả đòi nợ nữa là chết.
Đúng, cái đó rất là đúng. Cái đó là cái mà thầy rất là cảm ơn thì dắt đem cái chuyện này ra, nêu lên ra cái chuyện này. Tại vì cái vị muốn vãng sanh á, giống như mình muốn có một cái làm cái chuyện gì đó đó, thì nó có cái sự cản trở chứ. Cái vị muốn vãng sanh thì dạng cái vị còn nợ vợ con mình, còn nhờ ở nhà băng này, muốn bỏ xứ đi đâu có dễ dàng như vậy. Đi vãng sanh giống như bỏ xứ đi vậy, mình còn nợ người ta thì tới đòi nợ mình đâu cho mình đi đâu, đúng không? Thành ra cũng như vậy. Thì cái vị muốn qua Tây Phương Cực Lạc á, là người ta biết cái vị muốn đi Tây Phương Cực Lạc, nhất những cái người mà chuyên môn nói là tôi tịnh độ, tôi muốn đi Tây Phương Cực Lạc, là quý vị đang báo cho tất cả những chủ nợ biết là tôi muốn bỏ xứ tôi đi. Thì người ta sẵn đứng ngoài đường, người ta chặn đường mà rồi, mình đi không được đâu, ở trong nhà thì được, tự do trong nhà lui tới thì được. Nhưng lúc còn muốn thoát ra khỏi thành phố là có người được chặn. Thành ra quý vị phải hiểu như vậy, là muốn vãng sanh đó, là anh Thiện Nhắn nói rất là đúng. Mình muốn vãng sanh là mình khôn ngoan đó, đừng có đợi lúc mà chết đó mới là niệm Phật, thì lúc đó không kịp đâu. Mà nhiều khi nó tới nó bóp cổ mình, ú ớ mình sợ quá, mình không niệm Phật không được luôn nữa, sợ chết quá đây. Thành ra cái vãng sanh, cái pháp vãng sanh tịnh độ là xứ Mỹ này, chúng ta mình khô hơn người Trung Hoa một tí, thầy đề nghị như vậy. Bên người Á Đông một tí là mình nên chuẩn bị trước, mình trả nợ người ta trước đi, đừng để ta sắp hàng tới mà khi mình chết ra sắp hàng mà đòi nợ mình lúc đó mình đi không nổi đâu. Thành ra là thiền nhất nó rất là đúng. Pháp môn tịnh độ bây giờ đó ở chùa pháp môn tịnh độ thì gọi đại tại khái gọi là tịnh độ đại thừa của xứ Mỹ này. Thì tại sao gọi là xứ Mỹ này? Xứ Mỹ tại nó khác Á Châu một tí ở chỗ là chúng tôi chủ trương á, nhà quý vị muốn đi vãng sanh phải lo dọn đường trước, đừng có đợi lúc mà chết mới lo tới chùa rồi làm 49 cây rồi khóc lóc rồi cầu cứu, cái đó nó hơi trễ, nó khó đi vì vậy. Vì vậy cái pháp môn mà tịnh độ của người Á Châu làm đó, họ ngay ngày Thiên Hóa ngày ân sư ngày thầy dạy cũng vậy đó, theo cái truyền thống người Á Châu mình là phải đợi tới lúc mà chết rồi á mới tới vào chùa cầu cứu, thì chủ trương thầy như vậy nó hơi trễ. Mình phải khôn ngoan hơn một tí, mình phải lo cầu cứu trước, lo chuẩn bị trước. Trong tinh thần anh Thiện Giác nói như vậy.
Mà chú Thiện Giác có nhớ không, ở trong kinh nói là sau khi mà mình mất mà gia đình mà tạo phước đức cho đó, người bảy phần thì người mất nhận được có một phần thôi. Bây giờ mình đang còn sống thì tại sao mình không có tạo cái phước để mình hồi hướng trả cho anh gia trái chủ, thì 10 phần thì họ nhận được hết 10 phần rồi.
Hay quá, hay quá. Đó cho cô, thì cảm ơn cô đang nhắc nhở cho con. Thì bây giờ mình còn sống rồi, giống như là tiền bạc như vậy, thưa thầy con nó ôm mà chi đưa cho con cái, chẳng hạn như trên đời này sinh ra người ta là bố mẹ cha, thứ nhất đó là một mình nợ con cái, hai con cái nợ mình, thế chứ có trả cho trở lại. Thì bây giờ đó thì mình có số tiền đó thì mình làm công đức, mình hồi hướng ra cho tất cả mọi người, vâng, cũng một là in tống kinh điển rồi xây chùa đúc tượng, vâng, làm như vậy thì nó lợi lạc rồi hồi hướng, vâng, thì coi như cái đó là nó lợi lạc bao nhiêu,
lạc hơn nhiều nữa, sự thật là hơn nhiều nữa. Ví dụ, để nói ví dụ là cha mình có người con, mình cho nó $5,000 chẳng hạn đi, $5,000 đó thì cái đó là nó hao phước, nó cái phước nó mất $5,000. Ngược lại cái vị vào cúng dường tam bảo $5,000, ok, là quý vị vừa cá nhân mình được phước tại mình cúng dường tam bảo, xong quý vị như anh Thiện Giác mới nói là biết nhiều hiểu pháp dễ sợ, anh quý vị cúng dường tam bảo $5,000, cái vị được phước cúng dường $5,000 cho tam bảo rất là lớn, phải cái phước cái vị trở về lại là rất nhiều chứ không phải $5,000 đâu, ok, thì trong đó cái vị có phước rồi, xong cái vị hồi hướng công đức đó cho đứa con cái vị, thì đứa con cái vị và cái vị đều hưởng phước, mà cái vị biết không, anh có biết không, cái phước mà cái vị cúng cho nó $5,000 đó, ok, nó không bằng cái phước mà cái vị cúng dường tam bảo hồi hướng cho nó. Và sau này cái phước á là nó đặc biệt hiểu nào, chứ cái vị cho con cái cái vị tiền á là nó xài xong nó hết, còn cái vị cho nó cái phước á là cái phước nó làm cái lợi cho nó, và nó có thể trong tương lai nó thành tiền, nó có thành công việc, nó thành nhà cửa, thành vợ con, thành chuyện tu hành, thành nó lợi hơn nhiều.
Mô Phật, cho nên cúng dường tam bảo với cái tâm cung kính mà cái tâm cung kính cúng dường lại là rất lớn vô cùng.
Dạ. Biết hồi hướng cho nó,
dạ, quý. Vâng, hồi hướng là quý quá. Cảm ơn.
Mà không tin cũng thì làm một nửa song song như vậy. Dạ, quý vị thấy từ từ sẽ thấy. Đứa con mình nó đổi ngay, có phước. Cái đứa con mình bỗng như nó, như bạn thầy nói, đứa con bỗng như nó tham, nó có cái lòng tham lên, nó muốn đào tạo cái sự nghiệp, nó muốn làm gây dựng trong cái xã hội này. Có người nó đổi ngay. Thiếu phước tại nó không thích làm.
Cảm ơn bác sư, cảm ơn quý thầy với cô chia sẻ ngày hôm nay. Xin quý vị, thời gian đã hết rồi, coi như được vãng sanh tịnh độ chúng ta phải tu thêm hai mặt là tu phước và tu huệ và hồi hướng cho tất cả các pháp giới chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.